quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 245 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần thứ 87. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Chúng ta đã nói đến một nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh, đó chính là việc tìm kiếm hư vinh hay danh vọng giả dối. Nếu một cộng đồng thuộc linh gồm những người thực sự có đời sống ở trong Thánh Linh thì sẽ gây dựng được mối thông công hiệp nhất. Nhưng khi có những người sống trong tinh thần tìm kiếm hư vinh cho mình thì sẽ dễ dàng gây nên sự phân rẽ, thiếu hiệp một trong Thánh Linh. Các giáo sư giả đã đến với hội thánh Galati giảng dạy giáo lý sai lệch, tất nhiên không phải hướng tín hữu đến niềm tin chân chính và tôn vinh Chúa Giêsu, song để lôi kéo những người con Chúa trở lại với việc trông cậy nơi luật pháp, và tất nhiên là tôn trọng chính những giáo sư được xem là thông thạo kinh luật như họ. Sứ đồ Phaolô khẳng định rằng đó chỉ là những sự lừa dối, cám dỗ nhằm đưa con người đi đến sự kiêu ngạo, tự tìm kiếm hư vinh vốn không thuộc về mình. Một khi một người nhân danh Chúa để phục vụ mà lại muốn tự nhắc mình lên cao để được người khác tôn sùng, kính trọng mình hơn là Chúa Giêsu, thì đó là một hành vi sai trật không thể chấp nhận. Vì Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất kỳ đối tượng, thần tượng nào, như đã chép trong tiên tri Ê-sai chương 42 câu 8. Như đã đề cập đến trong bài học trước, tìm kiếm hư vinh chính là phương cách mà ma quỷ đã sử dụng thành công để cám dỗ tổ phụ loài người trong vườn Eden. Trải qua bao thế hệ thì đó vẫn luôn là cám dỗ nguy hiểm nhất mà ma quỷ tiếp tục dùng để đánh vào lòng kiêu ngạo của con người. Điều đó không chỉ đối với người không có Chúa, song ngay cả tín hữu trong hội thánh nữa. Nếu như đây được xem là cám dỗ đầu tiên ma quỷ đã thành công trong việc kéo con người ra xa Chúa, thì Chúa Giê-xu đã bày tỏ một tấm gương và sự dạy dỗ để giúp những người con Chúa thoát ra khỏi cám dỗ này qua hình ảnh hạ mình, khiêm nhường và từ bỏ vinh hiển của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến ý nghĩa đó trong thư Philip chương 2 từ câu 1 đến câu 8 để nhắc nhở những người con Chúa qua mọi thời đại. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chứ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo thư Philip chương 2, từ câu 1 đến câu 8. Chúa Giê-xu là vua nước trời, danh Ngài được tôn vinh là vua của các vua, là chúa của các chúa, theo Khải Huyền chương 19, câu 16. Nhưng lại bằng lòng từ bỏ đi sự vinh hiển cao trọng để đến với thế gian trong thân phận nghèo hèn nhất. Vậy thì hết thảy chúng ta là những người được nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa để trở nên làm con Đức Chúa Trời, được phục vụ trong nhà Ngài, thì không có cớ gì lại xu hướng đến việc tìm kiếm sự vinh hiển, khen ngợi về cho mình. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu trong hội thánh hãy học theo tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Nếu vua nước trời còn trở nên như thế, thì chúng ta là ai mà có thể dám tìm kiếm sự khen ngợi về cho chính mình? Tâm tình đó đã trở nên phương châm trong đời sống chức vụ của sứ đồ Phao-lô là vị sứ đồ dân ngoại này. Nơi thành Lít-trơ có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: "Ngươi hãy đứng dậy, đứng thẳng chân lên." Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Ly-cao-ni rằng: "Các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta." Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: "Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó." Theo công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 11 đến câu 15. Phao-lô dù là người được Chúa kêu gọi sau các vị khác để bước vào chức vụ sứ đồ cho dân ngoại, thế nhưng ân phước mà Chúa ban cho để sử dụng ông trong chức vụ thật hết sức kết quả. Đức Thánh Linh ban cho ông những ân tứ để có thể thi hành nhiều công tác trong chức vụ. Một lần tại thành Lít-trơ, sứ đồ Phao-lô đã được dân chúng khen ngợi và tung hô như một vị thần sau khi làm phép lạ chữa lành cho người què. Nếu như đối với một người thích người ta khen tặng, tung hô, thì có lẽ Phao-lô đã có những giây phút tỏ ra tự mãn và vui thích với điều đó. Thế nhưng ngay lập tức, ông cùng với Ba-na-ba xé áo, xấn ngay vào đám đông, la lớn tiếng để ngăn chặn lại hành động đó. Sứ đồ Phao-lô chuyển hướng ngay sự suy nghĩ của họ đến với ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng sự toàn năng của đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời hằng sống. Đó mới thật sự là đấng đáng được ngợi khen, chúc tụng. Còn bản thân ông cũng chỉ là những con người bình thường, nhờ ơn thương xót của Chúa mà trở nên là một tôi tớ để thi hành công tác giảng tin lành cho dân ngoại. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật là sự sanh lòng nhân đức. Theo thư Tích chương 1 câu 1. Gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu dầm thấm trong sứ đồ Phao-lô, nên ông đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 25 đến câu 26 rằng: nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Một trong những danh vọng giả dối con dân Chúa cần tránh đó là tìm kiếm hư vinh cho mình mà không tôn vinh Chúa. Bài học áp dụng. Lời nhắc nhở chớ tìm kiếm hư vinh vẫn luôn rất cần thiết cho mỗi người con Chúa ngày nay trong bước đường bước đi theo Chúa, và nhất là những công tác phục vụ Ngài trong hội thánh. Một người rất dễ bắt đầu sự phục vụ Chúa bằng tâm tình hạ mình, khiêm nhường. Song khi trải qua nhiều năm tháng cũng nhìn thấy được những kết quả thật rõ ràng đã làm được cho hội thánh, thì cũng rất dễ đối diện với cám dỗ về tìm kiếm hư vinh. Dù rằng điều đó chủ động hay không chủ động, thì ma quỷ vẫn luôn là tên lừa dối quỷ quyệt, biết tìm cách để gieo rắc những suy nghĩ tự tôn, đề cao chính mình vào trong tâm trí người đó. Vậy nên lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô vẫn luôn rất cần thiết cho mọi người con Chúa ngày nay trong hội thánh. Nhiều người vì quá muốn đề cao chính mình, xem người khác thật không bằng mình, cho nên cũng không muốn dấn thân đứng chung vào công tác trong hội thánh với anh chị em khác. Nhiều người thật chỉ muốn người khác nhắc đến mình mỗi khi thực hiện xong công tác cách kết quả. Cho nên thay vì hội thánh được khích lệ, phát triển và hiệp một, lại càng ngày trở nên khó chịu hay thậm chí đi đến sự phân rẽ. Chúng ta có phải là những người biết ơn Chúa để lòng luôn hạ mình, khiêm nhường, khao khát được phục vụ để làm vui lòng Chúa không? Chúng ta có thường tự quên mình để luôn tôn vinh Chúa, khiến mọi người nhắc đến Chúa luôn sau mỗi kết quả đã thực hiện được trong hội thánh không? Xin Chúa giúp cho chúng ta luôn mặc lấy tâm tình của Chúa Cứu Thế Giêsu, tâm tình khiêm nhường, hạ mình mà phục vụ cách đẹp lòng Chúa luôn trong nhà Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 246 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt.
Còn đâu phải gánh nặng nề, còn đâu khổ ách đê mê, mọi việc ta Chúa toàn đền đáp rộng rời, lòng không bối rối lo buồn, mặt không nhăn nhẻo thẹn cuồng, vì thật được phước do tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, phàm nhân chẳng thể suy lường, niềm vui của đấng yêu thương thực nghiệm duy kẻ vui lòng hiến trọn đời. Nhờ ơn Đức Chúa dạy bày sự vui vẻ ấy, chi tay buộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời, thần linh ấn chứng trong lòng, cùng Giêsu Christ giao thông, được Ngài vui ở bên mình mãi không rời. Ngài sẽ khiến quyết vâng hoài, dạ tôi đây đang trông Ngài, nào hề sợ cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy vâng lời.